Túp lều lát. Mộng thương thư trai, xuất bản nhà in Vương Đình Châu, ấn hành Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 1937, có bổ chính, giá 0 đồng 25. Tựa. Trước khi cầm bút viết bài tựa quyển sách nhỏ này, tôi xin phép các độc giả kể ra một ít con số. Tôi xin đưa một tờ báo già ở Trung Kỳ là tờ Tiếng Dân ra làm ví dụ. Tôi chịu cất công ghi nhật các bài thời sự, lai cảo nói về các nhũng tệ của bọn Tổng lý Hào Cường trong thời gian là một năm, cái năm 1933-1934, kể từ số 701 đến số 800. Tôi dò từ hàng, từ cột, từ bài, rồi kết cục tôi nhặt được tất cả 182 bài. Trong số đó có 110 vụ phù thu, nhũng lạm, cách nhiễu và tư tiêu, 46 vụ trái phép và vu cáo, 21 vụ chiếm và bán ruộng công với 5 vụ tranh giành xôi thịt. Rồi tôi chia những con số ấy rải ra các tỉnh thì tôi thấy Thanh Hóa 8 vụ, Nghệ An 21 vụ, Hà Tĩnh 24 vụ, Quảng Bình 3 vụ, Quảng Trị 4 vụ, Thừa Thiên 18 vụ, Quảng Nam 28 vụ, Quảng Ngãi 46 vụ, Bình Định 7 vụ, Phú Yên 5 vụ, Khánh Hòa 4 vụ, Phan Thiết 1 vụ, Phan Rí 2 vụ, Bình Thuận 3 vụ. Lại có đều thêm 3 tỉnh ở Bắc Kỳ nữa: Bắc Giang 1 vụ, Ninh Bình 4 vụ, Hà Đông 3 vụ. Tôi xin đảo lại các con số một lần nữa. Lần này tôi theo các chức vị của họ mà ghép riêng ra, tôi thấy riêng các ông lý trưởng 84 vụ, lý trưởng thông đồng với Hương Chức 32 vụ, lý trưởng thông đồng với Hào Cường 29 vụ, lý trưởng thông đồng với Chánh Phó Tổng 6 vụ, riêng các ông Chánh Phó Tổng 14 vụ, riêng các ông Hào Cường 13 vụ, cộng là 178 vụ. 178 tức là còn thiếu đi 4 vụ đó. Độc giả có biết là về những vụ gì không? Chắc các ngài không nghĩ ra. Đó là 4 người quyền lý trưởng. Người quyền lý trưởng tức là người nắm tạm triện đồng cho dân, chứ chưa phải là một người lý trưởng thực thụ. Ấy vậy mà họ đã tìm cách ăn dân, phá dân, để đến nỗi dân phải đưa họ ra giữa tòa công luận. Ngán thay, 182, 182 trong hàng ngàn, hàng vạn việc dối quan, lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết. Đây là tôi chỉ mới kể một tờ báo, vì đang còn có nhiều tờ báo khác, còn có nhiều bài gửi không đúng lệ nên không được đăng tải, và còn vô số những vụ khác không được hân hạnh nêu lên trên mặt nhật trình. Với tập phóng sự này, tôi đã dụng công hơn 5 tháng trời để nhìn, để nghe những cảnh tượng mà tôi không thể tin được là có xảy ra và xảy ra luôn ở trên dải đất. Có đến 2 chính phủ trị vì núp dưới bóng cờ ba sắc. Nhưng không phải tôi cố tình đi xách các công việc trái phép của cá nhân ra động mượn bàn tay sắt của luật pháp bóp cổ họ đâu. Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nhờ chúng là một ít người nhân chứng để báo tin cho các bậc cầm quyền, các nhà chính trị, các ngài ủy viên dân biểu, vì các ngài là những kỹ sư, bác vật của quốc gia, rằng có một túp lều sắp đổ. Thật vậy, túp lều mà các ngài thường thường nhìn thấy và nhìn thấy luôn luôn trước mắt, bây giờ không còn là một túp lều nữa. Nó là một túp lều không ra hồn, một túp lều nát. Nhưng sở dĩ các ngài không nhìn thấy những chỗ hư nát, có lẽ tại vì các ngài đứng xa quá. Các ngài thử lại gần nhìn xem, này đây, những đường xà, cột trụ nhìn ngoài trông vẫn bóng loáng, đẹp đẽ đấy. Nhưng ta thử ấn tay vào một tí, có phải nó rúm rúm như cặp bánh tráng không? Chính là có vô vàn con mọt đã được khoét thành rãnh, thành hang, xuyên tạc trong đó như trong một hầm mỏ. Rồi đến sát chỗ kia, các ngài sẽ trông thấy từng đường đất kéo dài lên đến tận nóc như những đường đê. Các ngài hãy dùng một cành cây bươi nó ra xem. Thưa, đấy là hàng trăm ngàn con mối. Đã hết đâu? Kìa, trên nóc lều, một vài con chuột thấy bóng người đang chạy trốn nháo nhác kia. Ở đây, những con mèo toàn là giống mèo nằm bếp nhác nhớn, mà có lẽ lại sợ chuột nữa. Rồi còn hai mái lều. Hôm nay trời nắng, bao nhiêu ánh sáng truy qua chỗ hở rọi vào, làm cho mắt các ngài nhìn thấy rõ rệt. Nhưng nếu gặp phải hôm trời mưa thì than ôi, các ngài sẽ bị ướt từ đỉnh đầu đến gót chân như chuột lội. Túp lều ấy, các ngài ôi, chính là chỗ bọn dân quê chui rúc làm ăn, chính là cái làng của nước mà các ngài đang quản trị. Vậy mà túp lều ấy nát, cả bọn dân trú ngụ ở trong, bọn dân thường năm vẫn nộp thuế cho các ngài sòng phẳng, đang muốn xin một sự thi ân. Họ muốn các ngài phá bỏ cái làng cũ bấy lát đó mà dựng lại cho họ một cái làng mới. Các ngài đừng lo tốn gạch, đá, xăng, gỗ và đồ vật liệu ở bên cạnh họ đấy. Nào có thiếu thứ gì? Họ chỉ trông được lệnh trên ban xuống và sẵn trí tạo tác của các ngài đứng ra chỉ huy và bày vẽ cho họ để họ làm được một túp lều, một cái làng vững bền hơn trước. Đến đây tôi xin thử phác họa một bản kiểu mẫu, một bản kiểu mẫu mà chính tôi cũng tự biết là chưa được hoàn toàn. Người dân quê ngày nay, họ không tin ở sự bảo cử, bỏ thiêm, tức thăm, tổng lý nữa, bởi vì phần đông sự bảo cử ở dưới trời Nam khốn nạn thay. Nó chỉ là một sự mua bán, đút lót và ép buộc dưới oai quyền của roi mây và đồng bạc. Sự công bằng chỉ là một bộ áo mã mà thôi. Nay dân chúng chỉ muốn được một người tổng lý mới do chính phủ lựa chọn cử ra, bổ đến hoặc đổi đến. Người tổng lý mới sẽ có lương tháng hẳn hoi, sẽ làm việc luôn cho tổng, cho làng và bất hết các thứ chè, rượu, phi thiền mỗi khi dân được trực tiếp. Rồi trên đầu người lý trường, làng nào cũng phải có một tờ hương ước, tức là bộ luật nhỏ của dân làng, có đồng dân thượng hạ ký tên chỉ điểm. Chú thích: đồng dân, tức như chữ toàn dân ngày nay, NHC. Và có dấu đỏ của quan trên, còn ở hai bên thì có những ông ngũ hương là tay chân do dân làng công cử. Đó là làng lớn, còn như những làng nhỏ, nhỏ, sẽ có một ông lý, kiêm luôn hai ba đồng chuyện nếu không thể sát nhập được là một. Như thế vừa tránh được cái nạn thiếu lương, vừa được một công đôi ba chuyện. Chú thích: tiền lương các tổng lý lại là một vấn đề, vì từ trước đến nay nhà nước không để ý đến việc đó. Tuy vậy, với kỳ siêu thuế, mỗi làng đều có bổ thêm vào siêu, vào thuế một số tiền lương cho lý hương và chánh phó tổng. Cho nên bây giờ nếu chủ định tiền lương cho tổng lý chắc cũng phải dùng cách bổ thêm vào siêu thuế một ít phần trăm. Những làng nhỏ ở gần nhau, điền địa ít, dân số ít thì nên cho một ông lý coi luôn cả hai hoặc ba làng. Việc quan không vì cớ ấy mà bê trễ được. Nguyên chú. Đến tư cách người tổng lý thì tự ý ngài lựa chọn, hoặc giả ta mở trường tại các phủ huyện lỵ để đào tạo những nhân viên đủ tư cách. Nếu việc ấy có nhiều sự phiền toái thì ta kiếm ở đâu ra hơn là chủ nhân của những mảnh bằng yếu lược, phỉ me khờ hoặc thí xanh, tuyển xanh và khóa xanh một cuộc khảo thí ở tại các phủ huyện để định đoạt những người trúng cử với các ông thí sinh đã biết chữ quốc ngữ và một ít chữ Pháp. Lẽ tất nhiên là ta giảm bớt phần chữ Hán trong các chát sức giấy tờ. Tôi không dám bàn nhiều, sợ xa mất đầu đề và sinh nhảm. Chỉ xin nói rằng chính phủ thay cho dân một túp lều mới, ắt được bốn điều lợi. Một, nhân đó mà thực hành được sự cải lương quan hôn tang tế cùng mọi hủ tục nó đang đẻ chịu trên vai người dân quê. Hai, dần dần mà phổ thông được chữ quốc ngữ. Ba, giúp cho các bạn thất nghiệp một con đường sinh nhai. Bốn, ban cho dân một cái ơn huệ to tát có phần hơn giảm thuế giảm sưu, thực hành sự cải cách. Các ngài ơi, là một vấn đề cần kíp. Người dân quê hiện giờ phải cúi tai gảy chốc để nghe những tiếng con mọt đục khoét như tiếng đưa võng ở trong túp lều nát. Họ đang mong mỏi những giọt mưa nhuần ở trên ban xuống để được nối gót anh em hai xứ Nam Kỳ và Bắc Kỳ, ngõ hầu sinh hoạt một cuộc đời yên lặng. Chú thích: yên lặng tức như nghĩa bình yên thủ phận. Ngày nay, NHC Nguyễn Trần Ai. Loài động vật ngắn cổ. Rồi hắn vụt đứng dậy làm cho tôi giật mình. Cả cái xác người vạm vỡ hầm hầm lên như một nhà võ sĩ gồng mình trước mặt quân thù nghịch. Cánh tay trái, hắn niềm nhiêm chống vào hông. Còn cánh tay phải, hắn nhúi ra đằng trước một cách dữ tợn lạ thường. Đồng thời chân hắn đạp thịt xuống đất, làm dấu hiệu cho một cuộc xô xát ghê người. Bộ mặt hung thần tóe ra một câu nói ngấm nghiếc có cái sức mạnh thấm thía đến xương tủy. Câu nói ấy khắc mãi vào trí nhớ tôi, không bao giờ sót một chữ. Mà cha bạn họ nhà bay. Chú thích: thật già có lời xin lỗi bạn đọc. Nguyên chú: cha con bay đi chém đầu cắt cổ choa chúng tao. Biệt mấy năm trời rồi, trời ơi, trời ở mô, không phân thay cha con thằng Lý T.E.R. ra trăm nghìn mảnh để cho bay chừa cái thói phù thu làm bổ đi. Chú thích: phù thu làm bổ tức thu trội lên so với chỉ tiêu và phân bổ thuế khóa vượt mức quy định để kiếm lợi cho cá nhân đám hào Lý. Siêu siêu thuế thuế, vua thu có một phần thì bay ăn cướp của choa đến 10 phần. Trời ơi, trời ở mô. Giữa khi ấy, mắt hắn tròn xoe, miệng hắn rộng hoác, cổ hắn gân đỏ nổi lên, tưởng chừng như bao nhiêu máu ở toàn thân thể đều dồn về những chỗ đó. Tôi giật mình. Nhưng tôi càng giật mình khi thấy từ cái khuôn mặt giận dữ chuyển sang mếu máo rầu rĩ một cách mau mắn. Rồi hắn khóc, hắn mụm mặt nức nở một lát, rồi bỗng bật lên khóc hu hu. Hắn kể lể những chuyện gì mà vì tiếng khóc to hơn đã chấn áp mất đi. Từng hạt nước mắt tràn ra, rơi xuống má, rồi theo những đường nhăn nhó mà chảy đi mất. Ngực hắn thổn thức lên ầm ầm, làm cho tôi sực nghĩ đến bổn phận mình là phải khuyên dỗ một người nín khóc. Tôi lại gần hắn, rồi như vuốt ve một người nhân ngãi, tôi để bàn tay lên vai hắn, đập vài cái nhẹ nhẹ và nói: thôi bác khóc như thế thì có ích gì. Bác cứ nói rõ cho tôi hay, rồi chưa biết chừng tôi có thể giúp cho bác được cũng nên. Hồi nãy bác có nói đến biên lai, vậy biên lai ông Lý viết cho bác ở đâu? Hắn dịu dần, tuy vậy mà sự thổn thức vẫn làm rung chuyển cả người hắn. Hắn cúi xuống dùng một vạt khố lau mấy giọt nước mắt cuối cùng, lại đặt ngón tay lên mũi, không cần lỗi phép ai, hỉ mạnh 2-3 cái rồi vặt đi. Bằng một giọng bệu rệu hắn nói: thầy đừng tưởng tôi già khóc, tôi phải khóc thầy ạ, bởi vì tôi trộm, tức thấy, tôi hèn hạ, yếu đuối quá chừng, chúng nó nắm lấy đầu lấy cổ, muốn lôi đi ngà mô cũng được. Bác chắc, TH. Vì chính là tên hắn. Nói thế rồi thò tay vào trước bụng rút hầu bao trong khố, lấy ra một gói giấy cột lạt kỹ càng. Mở ra, bác phân mãi giữa những thẻ siêu cũ và mới, rồi mới chìa ra cho tôi một mẩu giấy chữ Hán và nói: đây thầy xem. Rồi thầy xét giúp cho tôi một chút coi thử những lời tôi thưa với thầy có đúng là không. Tôi dở ra: bảo đại, niên, nguyệt, nhật, y, hát. Thôn Lý Trưởng vi tạm biên nhận giữ thôn nhân chấp. CH. Chấp chiếu, duyên y hữu canh tại thôn Phận Điền, thổ các xứ. Kim niên thuế, lệ nhật nạp khẩn kỳ, kỳ đẳng hạng vị cập chiếu tính. Tư y tương thuế ngân thất nguyên, ngũ mao, giao giữ lý trưởng nhận thu phụng nạp. Sĩ tính tục biên, sự thanh, lý trưởng áp triện. Chú thích. Tạm dịch. Lý trưởng thôn IH làm giấy nhận tạm cho người trong thôn là chất CH làm bằng dựa vào các khoản ruộng đất thuộc địa phận thôn này. Vì kỳ hạn nộp thuế năm nay quá khẩn cấp, diện tích và mức thuế các loại ruộng chưa kịp tính nên đã thu số tiền thuế 7 đồng 5 hào giao cho lý trưởng nhận để nạp lên, sẽ tính toán kỹ thêm sau. Mọi việc đã thanh toán, lý trưởng đóng dấu. Tôi vụt nói lên, trời ơi, đã tính sĩ tục biên, tức đợi tính toán biên chép thêm, mà lại sự thanh, tức việc đã xong, thì thật là xỏ lá hết mức. Thế ruộng nương nhà bác cả thầy có mấy mẫu? Hai chị em chúng tôi cả thầy có 2 mẫu 3 sào. Chết, bác nộp đến 7 đồng rưỡi mà chỉ có 2 mẫu 3 sào, là vị chi 3 đồng 2 1 mẫu. Lại còn phải mật cho họ thêm 2 giạc nữa mới lấy được biên lai đó. Chú thích. Giác, tức hào bạc. Nếu không, như anh Lý Hai, họ có cho giấy mà chi mô? Chắc những đám ruộng của bác tốt lắm thì phải. Tốt chi đâu có, 2-3 mùa ni cứ mật luôn, bởi vì ở gần sông nước mặn, nước lên cao 1 tí là mật liền. Thầy coi biên lai ấy ra răng thầy. Thế đó, nghĩa là biên lai tuy có mà cũng như không, vì là biên lai tạm, mẫu xào và các hạng chưa kịp tính, nhưng đã thanh thỏa cả. Thế là cái quái gì? Chắc bác còn có một biên lai chính khác nữa chớ? Không có thầy ạ, nhờ chú tôi nói, tôi mới biết. Tôi dột chữ Hàn đã đành, mà dầu có thông thạo đến mấy đi nữa, cùng đời nào xin họ được một tấm biên lai cho thật. Bởi thế, cho nên tôi cũng chịu phép. Trong khi họ giơ tay ra để nhũng lạm phủ thu, họ đã nghĩ sẵn 100 mưu 1000 kế khôn khéo lắm, có nhập nhèm dùng biên lai tạm mới ăn lận của bác đến những 3 đồng. Chứ nếu cấp biên lai chính thức, ruộng của bác chỉ 2 mẫu 3 sào, lại thuộc pha mặn, mỗi mẫu cứ cho đi 1 đồng 6 là hết mức, thì cũng chỉ dám thu đến 4 đồng là cùng. Thế thì họ còn sơ múi gì nữa? Nhưng bây giờ để tôi bày cho bác một kế này nhé. Sang năm lúc nào nộp thuế bác cứ lần nữa không chịu, rồi chờ đến kỳ bác lên quan nộp, tức thì họ phải tính toán phân minh cho mình. Chắc C gượng cười rồi lắc đầu nói, cách thầy dạy đó cũng ít như cách chú tôi đã vẽ cho. Nhưng mà thầy ơi, chính năm nay tôi đã thử dùng lối ấy mà bị nó đánh kẹp đau quá. Tôi cố sực nhịn để găng chì với họ. Chú thích. Găng chì, tức giữ tư thế cứng cỏi không thỏa hiệp. Nhưng khi phải quan về dục thuệ. Chú thích. Phái khoan, phái viên của quan được cử về xã truyền đạt lệnh trên và tham gia truy nã thế khóa. Các ông ấy đổ cho tôi làm rắc rối thuế mà, rồi họ dẫn phái đến nhà tôi, phái nó cứ roi gân bò nhè lưng tôi mà vụt lấy vụt để, lại bắt bò vào đồ lề của tôi toan bàn nữa. Hoảng rồi tôi túng thuế, phải nộp đi cho xong chuyện. Nhưng tôi bắt họ phải tính toán cho rõ ràng và cho tôi một tấm biên lai thì mất thêm 2 giạc nữa mà được 1 tờ như rửa đỏ, rõ là vô dụng. Họ tính toán thế nào mà bác không biết à? Có, họ dở sổ tính toán một hồi lâu, nhưng tôi chắc họ làm bộ rửa thôi, bởi vì như chú tôi nói thì mỗi mẫu hàng nhật chỉ có 2 đồng Ba bạc mà, thầy vừa tính hộ 1 đồng 6 mỗi mẫu cũng đã là quá cao, mà nó bắt chẹt cả thầy đến những 7 đồng rưỡi, hỏi còn trời đất mô chịu cho thầu. Dừng một lát, chắt CH thở dài rồi nói tiếp. Nhưng năm nay tôi tính ra có bớt hơn năm ngoài được 5 rạc. Năm ngoài nó thu đến 8 đồng, năm sơ, tức kia, và các năm trước còn thu đến 9 đồng, nghĩ mà gớm, tức ghê, quá. Sao bắt nộp nhiều thế? Vì tôi có biệt chi mô, với lại mật mùa nên tôi chạy ngược, chạy xuôi vay mượn, được trưởng mô đưa cho họ chừng này, đủ rồi họ còn vằn thêm. Thật họ dùng hết mưu mẹo không hở một chỗ nào, cho ai kêu ca kiện sự gì được. Khôn nạn nằm thầy ơi, dân gian ngu dốt lại ngàn cổ, kêu chẳng thầu trời, đang ăn cổ mà chúng nó chặn hỏng, có cho kêu được mô. Cha con lý trưởng đây đau đề lắm thầy ạ. Cha làm đầu làng, con làm lý trưởng, chuyển chi ăn được là chúng vét kiệt. Thế sao kỳ bảo cử lại bầu cho họ? Chú thích, bảo cử, tức bầu cử. Thầy tính trong làng còn có ai biệt trự? Tức chữ, nửa mà bầu, có 3 người biệt trự thì toàn là cựu lý trưởng cả. Họ mưu nhau đi làm phần thu để gơ gạc. Chú thích, phần thu, người chức sắc giúp việc cho lý trưởng trong bộ máy thu thuế ở làng xã. Còn có 1 người biệt trừ nửa thời đi, làm thợ mộc rửa thôi. Bác chắc, CH im lặng. Riêng tôi không biết nói gì, bèn phóng tầm mắt ra phía xa xa mà nghĩ ngợi. Những lời nói của bác nhà quê gieo vào óc tôi đầy những cảm tưởng nặng nề. Tôi thấy dân quê như những khối căm hờn oan ức mà lì mặt. Tự nhiên tôi thấy nóng bừng cả người. Sau cái màn xanh xanh của làng xóm bằng những lũy tre ken đặt rậm rì kia, thì ra không phải là một cuộc sống êm ả mà đang chứa chất biết bao nhiêu sự hàm oan, tức giận đáng thương xót và đáng ngạc nhiên. Từ ngày này đến tháng khác, có vô số con sâu mọt âm ỉ đục khoét, phá quấy ở trong. Những con sâu mọt ấy khôn lanh, liều lĩnh và biến hóa vô cùng. Chặt đầu này, nó mọc đầu khác như những con quái vật trong tuyệt thuyết tàu. Vác ngòi bút vào quyển sổ tay ra đi, tôi cũng tưởng để nhặt vài cái tin chó chết tản mát trong hương thôn cho xong phận sự của người chót ăn đồng lương trợ bút của một tờ báo nọ. Nhưng lần đầu vừa bước chân đến đây, tôi vô tình gặp phải bác chắc CH, mà bác chắc CH cũng vô tình biếu tôi một bài nhập đề đáng giá cho cuộc phóng dự này. Tôi liền xoay đổi công việc lại. Chí tôi tự nhiên nảy ra một kế. Tôi sẽ tìm ở trọ tại nhà một ông lý, đội lốt một thầy giáo dạy tư, rồi từ đó tôi sẽ cố lần mò tìm kiếm trong cái màn xanh xanh bí mật kia một ít cảnh tượng đáng than, đáng khóc, và cứ thế vẽ phác nó ra, sao nguyên nó lại cho xác thực để cung cho độc giả, may chi gợi được một vài giọt nước mắt đồng tình. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thế, thì thình lình bác chắc CH giật lấy tay tôi rồi vụt nói. À thầy, đó là một điều oan khổ. Tôi còn đang một điều oan khổ thứ 2 nữa to hơn, đau lòng hơn mà tôi đành phải nín câm. Bác cứ nói. Thầy có biết ông cửu T ở làng T D không? Chào ôi, cái ông trực sặc, hào hổ ăn to, nói lầy. Tức lợn, trong làng mà tâm địa bẩn thỉu hơn con. Bác nói khẽ chứ. Phải nói rõ to cho thầy biết cho tôi một chút. Chính cái năm mật mùa tôi vay ông 3 đồng bạc, cả lại lần vốn ra đến 4 đồng rưỡi. Đến hạn không trả được phải gán đứa con ở đợ với ông. Chú thích ở đợ, tức cho con đến làm đầy tớ để trừ dần món nợ vay của người. Chờ đến khi trả hết mới thôi. Không ngờ một bữa ông sai con tôi chèo chạn, xúc lùa, trời đầy cho nò gà, gầy tay. Thế là ông cửu đuổi con tôi về lại còn đòi thêm số nợ. Tôi xin ông xóa cho để làm tiền thuốc Ông không cho. Bác không đi kiện. Kiện à, khốn nạn lắm. Tôi đến thưa với thầy Lý thì thầy xử huề, lại đến thầy Phó thì thầy dọa nạt cho một trận nên thân. Thầy nghĩ tôi còn gan ruột nào mà lên quan nữa. Còn vài hào bạc thà rằng để kiếm thuốc cho con còn hơn lên quan để vào nhà giam làm cỏ cho sớm. Mùa gặt của Hương Lý. Họ không phải chạy ra ngoài đồng ruộng dưới ánh trời nắng chang chang, sụp trên những bùn nhầy nhớp nhúa tanh ngòm, mà chỉ ngồi yên một nơi, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt giấy, rít vài hơi thuốc lào hoặc nốc vài chén rượu, hay có lúc cao hứng vén quần lên quá đùi gãi sồn sột, một dáng điệu khỏe khoắn tự nhiên. Họ không phải dùng liềm hái đòn sóc dây mây, mà cả mấy người chỉ chung nhau có một quản bút, một cái cùm nhỏ, con roi mây, cái thước tay và một chiếc kẹp tay. Họ không xóc tường bó lúa đặt lên vai đi nùng nỉnh cánh về nhà, mà tự dưng có người dắt bạc giấy, xu, hào, hoặc ở cái túi áo thứ nhất, ở trên vú có gài kim găm cẩn thận, hoặc ở trong hầu bao nhét tận trong khố về phía đằng trước, rún, tức rốn, như bao đạn của chú lính tập mà đưa đến tận nhà. Họ gặt không phải như những người nông dân gặt lúa ở ngoài đồng, mà là gặt trưu thuế giữa dân gian. Thế nhưng, chao ôi, họ cũng phải chịu biết bao nhiêu là vất vả, ấy là mùa gặt của bọn Hương Lý. Tôi lọt vào nhà Lý S, thôn MV, giữa lúc ông ta đang búi lên với mùa gặt trưu thuế. Muốn chừng ông ta cần một người biết chữ để coi sóc giấy má và dạy dỗ đàn con vừa nghỉ hè lêu lổng. Và lại thế tôi cũng không vòi vĩnh gì mấy nên sốt sắng nhận lời ngay. Rồi ông thân hành đi dọn dẹp bộ ván và bàn ghế ở nhà ngoài, tiện bề cho tôi trú ngụ. Thế là từ đây tôi bỗng khoác một áo nhà mô phạm. Tôi bắt đầu cho đứa con trai ông Lý những bài ám tả văn vắn, những bài toán dễ dễ vừa đủ sức đi thi yếu lược. Chú thích: yếu lược tức sơ học yếu lược, chứng chỉ kỳ thi sau khi học xong lớp 3. Il est monté. Trong 6 năm ở bậc tiểu học, có chứng chỉ này thì được lên lớp nhị đệ nhất. Tôi cho đứa em nhỏ của nó đánh tiếp vần O, Á, Em, Oăm. Rồi tôi còn đọc và giải nghĩa cho ông Lý tờ thông tư bằng chữ Pháp của quan toàn quyền. Tôi tính dùng cho ông những con số dài dằng dặc, nhưng ông Lý S đâu có biết rằng tôi đang lấy tiền công ở những công việc tất bật ông làm, các hương chức làm, và cả những chuyện lớn chuyện nhỏ đang xảy ra hàng ngày trong thôn xóm. Vậy thì ở đây cũng như ở đâu, cũng tiếng trống thúc như cháy nhà suốt đêm ngày, cũng những cảnh lùng sục bắt siêu lặn thuế, cũng dọa nạt cùm kẹp, cũng van khóc nài xin. Giữa gian nhà ông Lý có trải 3-4 chiếc chiếu liền, hai bên toàn là chõng tre kéo hàng dài. Lý S ngồi giữa, mắt đeo mục kình, trên ngực lủng lẳng chiếc bày đồng chùi rửa sáng loáng, củi tay chống vào một chiếc chắp chữ nhật sơn đen, oai nghiêm như một cụ đồ. Một vài người có chân phần thu ngồi xa sần ở hai bên. Tôi nhận ra một ông nhà giàu, một ông cựu Lý Trường, một Hương Kiểm và một tri bộ. Mấy người này đều có phần việc riêng của họ. Tri bộ thì biên chép sổ sách, Hương Kiểm giữ chức quát nạt và cùm kẹp, còn hai người kia thì cùng với Lý S tính toán xào mẫu tiền bạc hoặc đến từng nhà để thu thuế. Ngày hôm ấy buổi sáng, một người hai mắt toét nhèm đến nạp thuế. Sau khi các ông hương chức chúi mũi vào sổ sách và con toán một lúc lâu, ông Lý mới e hèm vài tiếng rồi cầm sổ lên đọc lớn: ông Nhiêu năm ngoài có 3 mẫu 5 sào, năm nay người ta trích thêm 3 đám cộng 1 mẫu 8 sào nữa, vì chi là 5 mẫu 3 sào, tính thuế nhất tam tòng nhị, đi là 1 đồng 90, vậy thì thành ra 10 đồng 07. Chú thích: nhất tam tòng nhị, tức hạng nhất và hạng ba cộng lại theo mức của hạng hai. Vừa nghe nói, tôi đã biết ông Lý nói thách, vì theo trong giấy hội bổ thì chỉ có 1 đồng 50 mỗi mẫu. Chú thích: hội bổ, giấy phân bố chung quy định các hạng thuế cho ruộng đất của làng. Nhưng người kia vẫn làm thinh, ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Có lẽ để nhẩm đi tính lại, xem thử có đúng hay không, rồi mới thong thả cất cái giọng lái buôn trả rẻ: xin thưa với làng và thầy Lý, tôi nạp trừ tư 1 đồng 40. Cả mấy ông hương chức đang ngồi lắng tai nghe bỗng nổi lên một loạt cười rồi đồng thanh: ông Nhiêu chỉ nói chơi. Ông nạp thuế như vậy thì ra bắt làng chúng tôi phải chịu. Đậy, tức bù à. Rồi những câu lời đi tiến lại, cò kè, bớt một thêm hai, kéo mãi đến gần trưa. Ông Nhiêu kia trả thêm lên 1 đồng 60, rồi 1 đồng 65, và làm bộ nếu không thì hãy vác bạc ra về. Bấy giờ Lý S và mấy người phần thu trừ trừ một lát rồi mới đưa mắt cho nhau như một loáng dao sắc, và lại e hèm: thôi thì cũng bằng lòng làm giấy biên lai. Giữa lúc đó tên Sell đã dẫn vào một người khác. Chú thích: Sell, tức cũng như mó, người làm các việc lặt vặt cho làng, do Lý Trường sai phái. Theo sau có mấy tên phu tuần vác những cày, bừa, lưới, vó. Sau cùng có một anh vác một cái vại nhỏ. Lý S sau khi để ông Nhiêu nọ lạp bạc ra về mới dùng ngón tay trỏ dịch đôi mục kỉnh lên trên trán, để mắt trần ra vẻ lờ đờ nhìn, rồi hất hàm hỏi: sao bay? Đồ đạc của quân nào đó? Dạ, cái cày và cái bừa của thằng Bí Ba, nó cứ chối lên đây đầy, rằng nhà nó nghèo không chịu được bài tráng. Chú thích: bài tráng, thẻ siêu, tức là thẻ thuế thân của hạng tráng, hạng người được coi là có sức lao động, tính đến 30 tuổi. Dưới hạng tráng có hạng bần. Đồng rưỡi nó nộp bữa trước là hết rồi. Chúng tôi tìm tòi giết được có chừng nấy, mà lấy được của nó cũng dư khốn. Vợ nó với nó chạy ra chiếu, tức níu mãi. Chúng tôi xô ẩu tả chúng mới chịu thả. Còn cái vải của thằng xã Trung, nhà thằng Ni đang còn một cái khăn nhiều mà tức quá, chưa lột được. Nghe lọt câu chuyện tôi không khỏi lấy làm đau lòng trước những nét mặt thản nhiên, mà có lẽ còn có dáng tươi cười của bọn hào Lý. Nhưng tôi càng đau lòng hơn khi thấy Lý S thong dong đặt mục kình xuống cháp, rồi lớn tiếng hỏi tên dân mới được dẫn đến: Khoa, sao đỏ? Dạ, bẩm thầy, bẩm làng, thẻ bần của con mà nạp đến trừ 8, 1 đồng 80, thì thiệt nặng quá. Chú thích: thẻ bần, tức thẻ siêu của hạng bần, tức là người thuộc loại nghèo dưới thẻ tráng, phải nộp 1 đồng 8 hào mỗi năm. Con chỉ có 8 giác đó thôi, không còn kiếm đâu ra. Trong nhà bây giờ trơn như chùi, con chỉ có một phép là đem thân đến đây chịu tội. Thầy Lý quát thêm rồi tiếp đến những lời dọa lạt của mấy người phần thu, toàn là một giọng lý sự cả. Hương kiểm tay cầm roi ngút ngoắt quất luôn một hội vào người tên kia và nói: ông ngoại mày giàu có lắm mà, mày đi trốn siêu nhà nước là nghĩa lý gì? Tao có tha đâu. Anh dân quê nhăn mặt và để tay sau lưng cố nhìn đau, nhưng anh không kiên gan được nữa. Hương kiểm nghỉ roi rồi với tay lên đường xà, lấy xuống một vật nhỏ gồm có 4-5 chiếc đũa, một đầu cột lại với nhau, một đầu để hở. Ấy là chiếc kẹp ngũ trào. Người nhà quê hoảng hồn, hết sức chống cự, nhưng ông kiểm khỏe hơn. Ông giật lấy tay tên kia cặp vào nách, rồi đút kẹp vào giữa các ngón tay. Tôi rờn người, Tay ông Kiềm nắm kẹp lại, người nhà quê Văn đau chói chói như cắt cổ. Nó giãy giụa và cố sức đẩy kẹp ra. Các ông hương chức ngồi ung dung bốn bên dỗ dành. Thôi, có tiền thì nộp đi cho mau, đừng có lần đân rồi đây đau tay làm ăn không đặng. Ôi trời ơi, thả tôi ra tôi xin đi kiệm. Tiếng kêu đau xót của tên kia rú lên, kẹp thả ra. Tên dân mếu máo đưa mấy ngón tay bị thương bầm máu ra trước mặt, rên xiết một cách thảm thê. Chao ôi, trí tôi bấy giờ sởn gai ốc hết cả lên, tưởng chừng như đang đứng ngay trong gian nhà của quân cướp, chứng kiến chúng khảo của, thì ra sự thu thuế cho nhà nước ở làng đây. Than ôi, không còn là cái nghĩa thu thuế nữa, nó là một sự mua bán, thách lên cao để mà cho kẻ khác trả xuống thật rẻ mạt, rồi cứ nhích lên từng nấc dần dần. Nó lại là một việc tra khảo cho lòi của ra. Nếu như không tìm được đồ đạc mà bắt lấy đem về, con roi mây, cái cùm, cái kẹp đều là những vật ép người cho lòi tiền thuế, quái thay. Tên dân kia được thả cho về nhưng vẫn còn phải nhận thêm mấy lời gang thép của thầy Lý. Mày đi về đi, tao hẹn đến sáng mai phải cho có một đồng bạc nữa, không thì chết. Sau khi yên lặng, đã trả lại cho nhà Lý ép, thì từ buồng trong, bà Lý khệ nệ bưng ra một mâm rượu, thịt gà mời các hương chức đánh chén. Tôi tuy được họ mời, nhưng cố chối từ, không dự. Họ cũng chỉ mời Lý Lệ rồi ngả mâm ra, cùng đánh vật với nậm rượu và từng miếng thịt gà. Họ trở nên vui tính, tiếng mời mọc nhau, tiếng cùng đũa bát và tiếng nhai tóp tép. Nhưng bữa ăn không ngon, một tên xeo vừa hốt hoảng từ ngoài chạy vào, lắp bắp nói, bẩm, bẩm phái về. Tức thì cả mấy người đồng thời ngồi nhổm dậy, đồng thời dọn dẹp mâm bát, chiếu chõng và giấy má bừa bãi. Riêng ông Lý nhăn mặt lầm bầm, khốn quá, lại phải mất cho quân này tiền nữa, không ai gọi đến mà cũng đến. Một toán người ùa vào, thầy đội lệ với cây roi gân bò, thầy phó tổng, cây roi mây, một tên lính và một tên phòng. Theo sau còn có những người làng và con trẻ tò mò. Chú thích phòng, tức người làm việc phòng vệ ở tổng hay ở huyện, có thể là lính lệ ở các nha môn. Họ chưa vào đến nơi đã giục, mau lên, tòa có giấy thục rồi đó. Các ông hương chức đồng đứng dậy mời họ vào nghỉ, rồi câu chuyện bắt đầu tiếp tục. Rặt là một chuyện thuế khóa, theo lời Lý S, bẩm thì đến ngày kia cũng sẽ đem nạp tất cả, chỉ còn thiếu một vài nhà nữa mà thôi. Nói đoạn Lý S vào trong nhà, lật đật bưng ra một mâm, trên có một chai 5 đồng ích và 2 đồng bạc đặt giữa chõng, rồi một tay gãy tay, một tay vòng ngực thưa. Chú thích: 5 đồng ích, tức tên một hãng rượu tư nhân dưới thời Pháp thuộc. Bẩm vật mọn lòng thành, chúng tôi xin kính thầy. Cố nhiên là mấy thầy phải nói, ồ, bày đặt quà, thôi thì cũng nhận đi cho bằng lòng, nhưng phải nhớ thúc thuế má với nhé, kẻo quan quở. Thế rồi toán người ấy lại hùng hổ quẩy quà đi ra. Ông Lý còn chạy theo tiễn và nhét cho tên phòng và tên lính mỗi người vài hào bạc nữa rồi mới trở vào. Hai ngày sau, người ta dẫn tới một tên dân đã trốn thuế. Như lời hai người phu tuần nói, thì tên này trốn ra đến ngoài chợ đình. Họ đến nơi thấy hắn đang đi làm thuê cho một nhà giàu, rồi họ rình mò tốn nhiều công phu mới bắt được giải cổ về. Xét trong mình thì có 3 hào bạc. Khi Lý S trợn mắt hỏi, thì va ủ rũ bộ mặt trả lời, dạ thưa, trên có thầy và dưới có làng xét lại cho con nhờ. Một tên dân như con mà liệt vào hạng tráng thì sao chịu nổi, nhà cửa thì trên không, tranh dưới không phên. cha mẹ, vợ con thì không có, tơ bờ tất bật, 3 đồng bạc là một số tiền to lắm. Bàn cột lột xương cũng chẳng tìm ra, con ra ngoài chợ đình không phải trốn riêu của nhà nước mà cũng muốn kiếm ít, nhiều về nộp thầy. Người ta xử cái vụ đó mau lắm, 3 hào bạc kia đút vào cháp ông Lý, tên trắng nọ đút chân vào cùm, nhưng rồi đây nó sẽ làm việc không công cho Lý S trong 2 tháng. Mạnh Lệ Quân nước Nam. Chú thích: Mạnh Lệ Quân, tức nhân vật trong tiểu thuyết cổ Trung Quốc, giải trai đi thi đậu trạng. Một thằng nhỏ chìa cái bộ mặt đầy trẹo, tức sẹo, gớm guốc, tức ghiếc, ra tiếp tôi. Nó bỏ tôi đứng nép bên một gốc cây cừa, để chạy vào vác một cái nạng chống rèm ra đánh đuổi bầy chó dữ. Chú thích: cừa, tức cây si, tiếng vùng Nghệ Tĩnh. Rồi nó hộ vệ bốn bên tôi, đưa tôi vào yên tọa trên chiếc giường tre trải chiếu sẵn và dặn tôi phải bỏ chân lên giường đề phòng mấy chú vệ nhà này chú thích cắn trộm. Nhà đây chính là nhà bà Lý L. Viết đến đây tôi phải giơ 2 tay lên trời, lớn tiếng ca tụng cái con người đã phát minh ra nghề đi phỏng vấn và điều tra, cái nghề đã cung cho tôi nhiều câu chuyện kỳ khôi và lý thú. Nhờ về nghề phóng sự mà tôi được giao thiệp với đủ các hạng người, rồi cũng nhờ về nghề phóng sự mà tôi được một bữa, tức hôm, nói chuyện với một người đàn bà, không, khác nữa kia, một người đàn bà giả trai, một nhân vật hiếm có trên dải đất Việt Nam mà các bạn đồng nghiệp tôi ít có người hạnh phúc biết đến. Ấy là bà Lý L, bà Mạnh Lệ Quân nước Nam. Nhưng xin độc giả hãy cùng tôi trở lại từ đầu câu chuyện cho có đầu có đuôi. Rồi một ngày kia, độc giả chớ tưởng lầm đây là một câu chuyện thần thoại, cổ tích gì đâu. Vị chú biển ở vịnh Bắc Kỳ nhân buồn tình, vì không có việc gì làm, bèn hội họp các thần sấm sét, gió mưa, bão lụt, ở khắp các nơi lại, rồi ào ào kéo cả đại đội cưỡi mây đi về miền Nghệ Tĩnh. Dân miền này đang sắm liềm, hái để đi gặt, đi mót thời than ôi, ngọn gió, làn nước kéo đi đến đâu là mùa màng tan tác, người và vật trôi nổi đi tới đó. Thật là một trận huyết chiến, mưa là đạn, gió là hơi độc bắn tầm tã suốt cả ngày đêm. Cho đến khi vị chúa biển nguôi giận, lui quân thì trên mặt đất chỉ còn sót lại những đám tàn quân cực khổ, may ẩn núp đó đây khỏi chết, đều trần trụi như nhộng. Họ phải rủ nhau đi xứ khác ăn mày, bởi vì không những mùa màng năm nay cúng sạch cho thần Hà Bá, mà mùa màng năm ngoái cũng đi đời với nạn sâu keo. Nhưng rồi nhà nước đã trông thấy các cảnh khổ não của dân, những cuộc lạc quyên, cứu tế liền đó nhan nhản bày ra, đặng kiếm tiền phát trần cho một số đông dân cư, những làng bị trận bão lụt dày vò. Và thế rồi ở chốn phủ, huyện đường, dân gian, mẹ bồng con, ông dắt, tức dắt, cháu kéo lũ lượt với bộ cánh rách rưới tới lãnh trần. Lại nói chuyện về PX thôn, phần đất cai trị của ông Lý L được lãnh trần một số bạc là 220 đồng. Thấy những cái bánh ngọt đưa tới kề tận miệng, ông Lý L không lẽ làm liêm. Số dân làng tất cả nam phụ lão ấu khai trên phủ là 250 người. Cái chát sức của quan và vé đi lãnh trần, Lý L giữ kín bưng, không cho ai biết, chỉ bắt thằng mõ rao giữa làng rằng quan truyền cho mỗi gia đình nào nghèo lắm chỉ được một người đi lãnh trần. Rồi như một ông chủ mỏ đi mộ phu tân thế giới, Lý L một mặt cho mộ bọn bị gậy ở các làng khác kén lấy hơn 100 người ốm yếu rách rưới đệ nhất, ước hẹn với chúng hễ lãnh ra được bao nhiêu đưa cho y, y sẽ cho một vài hào. Thế rồi đội quân bị gậy ấy tập hợp với một số ít dân làng ngơ ngơ ngác ngác đi lên phủ lỵ. Cố nhiên là ông Lý dắt bà Lý và các con, dâu cùng là cháu trách và đứa ở đi theo. Nhưng nếu sự việc chỉ có thế thì cũng chẳng đáng thuật ra làm chi. Nó lại còn đèo thêm một mẩu chuyện con sau này nữa. Tới nơi, tại cổng phủ bấy giờ, rất là ồn ào tấp nập, thiên hạ chen lấn nhau vào lãnh như kiến cỏ. Tuy mấy chú lính lệ đã đánh đập phỉ sức rồi mà sự trật tự vẫn không giữ được. Bộ lạc của ông Lý, thôn BX, bấy giờ cũng lừng lững tiến vào. Theo mệnh lệnh của ông Lý, họ đứng xếp hàng trước cổng, rồi đi vào từng người một. Kẻ nào lãnh xong lại đến lượt kẻ khác vào. Mỗi lần ra, tiền bạc phải trao giữ tại Lý Lờ. Rồi ta để ý tới bà Lý một chút. Lượt đầu tiên bà vào với cái váy cập chấp vá hàng nghìn mảnh. Tuy nhà bà không lấy gì làm nghèo lắm, lãnh rồi ra. Một lúc lâu ta lại thấy bà, nhưng lần này mặt mũi nhem nhút những vệt bùn, đầu bù quàng qua một vành khăn rách tươm, vạt áo trước đứt sẵn đổ xuống kéo lê giữa đất. Nói tóm lại là những cảnh tượng não lùng bi thảm của loài người. Rồi nộp vé tại quan xong, bà lại được phát tiền đi ra khỏi cổng. Đến lần thứ ba, than ôi, bà Lý tôi lại đi vào với y phục một bà cụ già. Mặt bà nhăn nhó, tay chống cái gậy cúi lom khom, hơi thở hổn ha hổn hển nói không ra tiếng. Dưới ống chân bước từng bước nặng nề, bao bọc chi chít những lá cây ráy dại, bộ dạng một người lờ lấy thối tha. Quan phủ sau khi nhận vé của bà cụ già bịt mũi một cách kinh tởm và dục đến chỗ thầy đề lãnh tiền mau, mau kẻo tội nghiệp, bà cụ ra thoát hiểm. Rồi bẵng đi một lúc lâu lắm ta lại thấy bà vào. Nhưng trời ơi, lần này bà Lý không phải là một giống cái, bà là một người đàn ông hẳn hoi. Cặp giò trăng trắng đã hữu ý nhuộm bùn be bét ẩn trong chiếc quần cụt tức tộc đen rách lung tung. Cái áo nâu đang còn có thể gọi là cái áo được, nhưng những chỗ cùi tay và sống lưng vẫn để lộ ra những khoảng trắng mềm mại của da thịt. Rồi ta nhìn lên cái đầu tóc bối củ hành đã chạy qua một vòng khăn trắng lem luốc như người có chở. Cái người bán nam bán nữ đó có cái nón cởi cập kè trước ngực, lúc tiến vào phía quan thì cúi xuống ho một hồi sù sụ rồi mới đưa vé lên, mặt mũi lèm nhèm những nước mắt nước mũi. Rồi được lệnh quan hắn khập khiễng lại lãnh tiền, làm cho chú lính lệ đứng một bên phải khen thầm, cái con người tuy ở trong vòng cực khổ mà tươi mà đẹp. Nghe anh xã hát, người học trò mới của tôi thuật xong câu chuyện, tôi cười ngặt cười nghẹo như người điên, rồi vội vã nhờ anh ta chỉ nhà để tôi thân hành đến nơi hỏi thăm bà Lý về chuyện đó. Thằng nhỏ đưa tôi vào tận trong nhà, rồi nó mới vòng tay thưa một cách lễ phép, cái lễ phép của người nhà quê đối với kẻ ăn mặc tỉnh thành. Thưa ông, bà Lý cháu đi chợ vặn. Còn ông Lý chờ nọ, tức chẳng phải bị giam rồi à? Tôi làm mặt ngạc nhiên, sao lại bị giam? Thế bây giờ ai thấy chân? Nó quả quyết, bởi vì ăn bớt tiền phát trần của dân, có ai đời một làng mà có đến 70 đàn bà quá mới ghê thay. Bây giờ bị giam thì ông Lý ca lên quyền. Biết thằng nhỏ là một tay chúa, nói xấu chủ nhà, nên tôi liền lợi dụng. Tôi nhét vào tay nó 3 xu rồi nói, cho em ăn kẹo. Tay và mắt nó ngần ngừ trước mấy đồng xu của người lạ. Tôi dúi thêm và nói, em lấy đi. À, em nói 70 đàn bà quá là thế nào? Là nó thực bụng kể ra vanh vách. Dân được tiền phát chuẩn, không kêu dân đi nhận, lại đi kêu bọn ăn mày, ăn xin trời ơi đất hỡi ở những mô mô, tức đâu đâu. Đi nhận thay, có một thằng dân khác làng đi lãnh trần đến 3 lần. Cho quan phủ biết mặt, bởi vì trước nó bị giam được tha và thường đi nhận diện ở trên phủ luôn. Rồi bề chuyện, quan xét ra thì một làng BX có đến 70 đàn bà quá chồng, toàn là bọn chui sông lạc chợ đi nhận tiền cho ông Lý hết. Mỗi đứa nhận 1 đồng, ông Lý phát cho 2, 3 giạc, rồi đến bà Lý. Tôi bật cười, khoát tay biểu nó, đừng nói nữa. Thì vừa bà Lý từ ngoài cổng đi vào, chưa kịp đứng lên tự giới thiệu, bà đã nói: Thằng cu đâu, không dần ông này lại đằng thầy Lý ca chợ. Tôi mới đỡ lời: Không, tôi muốn đến hỏi bà về việc phát triển một chút. Mắt bà bỗng sáng lên, nét mặt như giãn ra. Thưa thầy phát triển à, hay là ông Lý nhà tôi được tha phải không? Chưa, ấy tôi muốn hỏi bà, cái lúc già trai đi lãnh trận. Tôi thốt ra câu ấy khí vội vàng một chút, còn bà Lý bỗng đổi ngay sắc mặt, bà cãi nghiến. Thầy nghe ai nói thế? Đâu có, tôi làm gì có chuyện ấy. Thầy đừng tin mồm miệng dân ở đây, toàn là chuyện đặt hết. Chúng thấy ông nhà tôi bị tội thì vu oan giá hỏa cho không hết bao nhiêu mà kể. Có đổi làm không, không đặt ra cọ. Tôi, tai vẫn nghe mà mắt thì liếc nhìn bà Lý, gặp bà độ 35-38 tuổi, nhưng nét mặt nở nang và già dặn lắm. Cặp mắt bổ câu ẩn dưới bộ lông mày đen rậm, môi dày, miệng rộng, đầy những quết trầu đen thui hợp với hai hàm răng, nhìn vào tưởng như một cái hang sâu thăm thẳm. Từng ấy nét cũng khả dĩ tạm cải trang là một người đàn ông, nhưng ngắm cái thân dáng đàn bà của bà Lý, cái váy phùng phình, đôi giày lụa và tà áo bó que ra đằng sau, cặp vú to núng la trong chiếc yếm lụa với đôi khuyên bạc ở tai, thì tôi không thể nào tin rằng một người như vậy mà có thể lầm là đàn ông được. Họa thiên hạ có đuôi mù hết thì có. Chỉ tiếc tôi không biết chụp ảnh mà cũng không có máy ảnh. Một mối hoài nghi chạy thoáng qua trong óc tôi. Thấy tôi không nói gì, bà Lý tiếp: Thầy phải biệt dân ở đây xấu bụng lắm. Một nói ra 10, ông nhà tôi làm lý trưởng đã gần 7 năm trời tròn, sắp được cửu phẩm thì họ ghen họ ghét, họ cốt phá cho bị tù mới đành mùng. Trời ơi, sao mà họ ác thế? Tôi đã thường nhủ ông nhà tôi đi trả chuyện cho làng, thôi đừng có ôm lấy, làm chi mà có ngày mang họa. Nhưng mà ông nhà tôi thiệt thà, cho nên chịu lụy. Rồi bà Lý ôm mặt khóc giấm dứt. Tôi cũng sợ bị lụy như ông Lý nhà bà, nên đành lựa lời tháo thân. Ra đến ngõ, thằng nhỏ đã trực sẵn, nó ghé sát vào tay tôi nói những lời như tiếng con muỗi. Trời ơi, may quá, thầy mà nói tôi kể chuyện với thầy thì lát nữa về đây hắn đạp tan xương.